vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lưu Tâm xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi điểm phim hàng tháng trên SBS Việt ngữ. Lưu Tâm và Mai Hoa trở lại để cùng nhau mổ xẻ những tác phẩm điện ảnh đáng chú ý nhất. Và tuần này thì chúng ta tập trung vào một tác phẩm điện ảnh độc lập của Đông Nam Á đã giành được một giải thưởng danh giá. Đó là bộ phim Oasis of Now, tạm dịch là Ốc đảo của hiện tại, do đạo diễn Chi Sum-chia thực hiện.
Dạ vâng, thưa quý vị, đúng như Lê Tâm nói, Oasis of Now hay là Ốc đảo của hiện tại không chỉ là một chiến thắng cá nhân cho đạo diễn Chi Sum-chia mà còn là niềm tự hào của điện ảnh Malaysia khi giành được giải thưởng cao nhất New Currents Award tại Liên hoan phim quốc tế Busan vào năm 2023. Và đây cũng là tác phẩm điện ảnh dài đầu tay của cô và nó ngay lập tức khẳng định một tiếng nói độc lập mạnh mẽ. Thì hiếm có một cái nữ đạo diễn nào mà ngay tác phẩm đầu tay mà được giải New Currents Award lắm, thưa quý vị.
Dạ, thì cái giải New Currents Award mình dịch ra tiếng Việt, tạm dịch đó là những cái bộ phim mới đương đại hay nhất hả chị?
Dạ đúng rồi, những cái dòng phim mà theo một cái chiều hướng đương đại mới, nó một sự khám phá đó, một cái lối rẽ, một cái lối đi riêng của cái người đạo diễn.
Dạ vâng, mà cũng hay quá, ở đây vừa là một cái chiến thắng đầu tay của cổ nữa, tức là một trong bộ phim đầu tay nữa. Thì nói về chuyện giải thưởng là một chuyện, nhưng mà sau khi mà xem phim đó, thì theo chị, cái điều gì ở bộ phim này mà đã thực sự chinh phục giới phê bình phim?
Dạ thưa, cũng là xem phim nhưng mà rõ ràng là Lê Tâm đánh đố mày mà. Đó thực sự là... Đây là một câu chuyện nó chân thực, cái cách kể nó táo bạo. Là một cái người coi phim á, khi mà đạo diễn sử dụng bối cảnh và ống kính như là một nhân vật nữa của câu chuyện, thì mà muốn nói về cái bối cảnh trước đi ha, thì bối cảnh của phim á là một cái khu chung cư cũ nát của Kuala Lumpur. Cái chung cư này nó cũ như còn Mon nghĩ rằng nó cũ hơn cả những cái chung cư ở khu Ngô Gia Tự quận 5 hay là chung cư Thanh Đa nữa. Nó giống như là cái thời Hà Nội ở những cái năm 70-80 đó. Thì cái chung cư này thấy như là nó muốn sắp phá hủy đến nơi đó. Thì nơi đó đã trở thành một cái ốc đảo tạm bợ của những con người sống bên lề xã hội. Mà cụ thể đây là những cộng đồng nhập cư không có giấy tờ. Trong đó cái nhân vật chính là một người đến từ Việt Nam và bị coi như là cuốn ở trong cái dòng chảy đó.
Dạ vâng, nhân vật chính là một phụ nữ Việt Nam nhập cư tạm bợ vào Kuala Lumpur mà không có giấy tờ.
Dạ vâng.
Và chính cái câu chuyện đó là cái điểm nhấn khiến cho Lê Tâm và Mai Hoa chọn bộ phim này để điểm phim trong tháng 12 năm nay.
Dạ, thì mà đầu tiên là tò mò, không biết là một cái người Việt Nam như vậy sẽ được mô tả, sẽ được đem lên phim như thế nào. Thì cái cốt truyện xoay quanh cái cô Lina là tên nhân vật mà ở trong phim gọi. Thì cái cô này là một cái nhập cư không giấy tờ. Mở phim ra thì thấy là cô... mình không hình dung, mình không biết, không có một cái lời thoại nào hết. Nó làm cho mình hoang mang là không biết là câu chuyện nó đang ở đâu. Nó không biết là có thể gọi là ở Việt Nam cũng được, ở Thái cũng được, ở Philippines cũng được, ở Indo cũng được, hay là ở bất cứ một nước Đông Nam Á nào cũng được. Bởi vì mở đầu ra là toàn bộ phim không ai nói chuyện gì hết, mà tất cả những cái khung cảnh nó rất rất là giống như là gần gũi lắm. Thì cái câu chuyện này về cái cô Lina này, hay là cái tên Việt Nam tên Hạnh, đang cố gắng giữ liên lạc với cô con gái nhỏ của mình. Cô nhận làm việc nhà cho các gia đình ở trong cái tòa nhà chung cư này. Và các cư dân ở đây, những người thuê cô làm việc theo giờ hay là theo công việc cũng không có giàu có và khá giả. Nếu muốn nói là nghèo nữa là khác nữa. Và cứ thử hình dung đi. Nhà cửa, điều kiện sống của họ có thể như mà nói hồi nãy, như là Hà Nội của những năm 70-80 như vậy á, nó tùm hứm, nó cũ kỹ, nó chật chội, nó rỉ sét. Chỉ có cái điện thoại di động là cho thấy những người này sống trong thời đại của thế kỷ 21, thế kỷ di động. Và họ không giàu có về vật chất, của cải, nhưng họ có đủ tình người để kêu mang, hay nói đúng hơn là để chấp nhận, để chìa tay ra với một phụ nữ Việt nhập cư không có giấy tờ, sống bất hợp pháp, cho phép cô có chỗ để sống chung với họ, sống cùng với họ, có chỗ để neo vào và tiếp tục mỗi ngày. Thì chính cái sự mong manh và bấp bênh của cuộc sống không giấy tờ giữa nhân vật chính và cái sự chật vật sống của những cư dân trong một cái khu chung cư đổ nát đó, nó làm cho người ta tìm thấy cái sự kết nối và sự an ủi giữa những con người với nhau.
Dạ vâng, thì một trong những cái điều thú vị mà bộ phim này đem đến cho thính giả, mà đặc biệt là khán thính giả Việt Nam đó, là bộ phim này là một cái dự án đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
Yeah.
Và còn được biết á, là cái cô diễn viên người Việt Nam tham gia là vai Hạnh á,
yeah,
hay là vai Lina trong phim, thì cô này cũng rất là đáng chú ý phải không chị?
Cổ nói hết luôn các thứ tiếng, cổ nói yeah, tiếng Việt, giọng Nghệ An hay là gì đó, giọng Nghệ An Hà Tĩnh gì đó, cổ nói tiếng Quan Thoại, cổ nói tiếng Quảng Đông, cổ nói tiếng Mã Lai luôn. Tức là trong bộ phim đó là một cái khu vực đa ngôn ngữ, nó thể hiện cái cuộc sống của cái khu vực của người dân ở Kuala Lumpur đã sống, có rất là nhiều cái dòng dân ở đó. Đó, thì thông tin về cái cô diễn viên này, cô là Tạ Thị Diệu, là cô đóng vai Hạnh hoặc là Lina đó. Thì dù không có được truyền thông quốc tế khai thác nhiều, nhưng mà việc cô tham gia vào một tác phẩm điện ảnh lớn thì cho thấy đạo diễn Chi Sâm Chia đã cố gắng hết sức để đưa yếu tố chân thực từ cuộc sống vào phim. Và vai diễn này chính là lắc cắt về sự hiện diện của người Việt trong cộng đồng thiểu số ở Malaysia. Thì nói về cái cô diễn viên này á, Mai Hoa phải nói rằng là có một cái cảnh mà cổ ngồi ở bậc thềm cầu thang đó để chờ gặp con mình á, cổ buồn thê thảm, cái mắt cổ buồn thê thảm, cảm giác như là không phải cổ là diễn viên nữa, mà cổ thực sự là một cái người mẹ bị tách rời khỏi đứa con và đang vô vọng để ngồi chờ con. Con ngồi con nhìn ánh mắt cổ mà con ứa nước mắt á. Thương quá. Đó là như vậy đó. Thì
ống đạt quá ha.
Dạ, thì nó có không diễn. Mình cảm thấy như họ không diễn. Có một cảnh mà cái đứa con gái nhỏ đi tới hẹn, hai người hẹn với nhau, hẹn bằng một cách lạ lắm, chọi đá lùm những cái cục sỏi nhỏ nhỏ đó, chọi vào cái cửa, cái thềm ở ngay cửa sổ cái phòng ngủ của con gái, thì nó biết, thế là giống như cái tín hiệu. Khi mình coi mình không biết gì hết á, tín hiệu thì nó mới nói với người mẹ của nó, mẹ nuôi của nó đó, thì nói rằng là nó thay đồ đó đi. Mẹ nó hỏi đi đâu đó, nó con đi học thêm. Học có thiệt, có đi học thêm không? Dạ, hôm nay là con đi học thêm tiếng Anh. Thì nó tới đó, rồi nó không thấy, nó mới đi lên cái hành lang. Cái cách nó đi á, giống như là một cái ống kính tình cờ nhìn thấy, tức là toàn bộ cái bộ phim đó, những cái nhân vật mình không cảm giác như là họ là những cái nhân vật. Thì đây là một cái sự sắp xếp rất là thú vị của đạo diễn khi mà làm phim này.
Đây là một trong những cái nhận xét rất là mang tính kỹ thuật trong phim đó. Thì hồi xưa trong những bộ phim hay từng giới thiệu đó, chị cũng nhắc đến cái việc là quay chậm và những cái cảnh quay nó rất là dài.
Yeah.
Trong cái Vỏ Kem Vàng đó, thì ở trong cái phim này nó có những cái kỹ thuật tinh tế giống như vậy hay không, và điều đó nó nói lên cái điều gì, truyền tải cái điều gì?
Dạ, thì ở trong phim này thì là đạo diễn đã sử dụng cái cách tiếp cận chậm rãi, giống là low burn đó, và các quay tỉnh là station shots để kể chuyện. Nó muốn nói về cái thân phận của những cái người sống mà sống lậu, mà không có giấy tờ đó. Họ giống như là họ không có đường thoát. Họ không có đường thoát, họ không đi ra khỏi nước đó được. Họ chỉ có một cách đi ra đó là để cho mình bị bắt, rồi bị trục xuất. Thì như vậy là sẽ không được quay về lại cái nơi sở tại này để gặp con mình nữa. Thì vì vậy mà nó giống như là bị trôi ở trong cái dòng chảy đó, mà mình không có cái chỗ thoát, không có chỗ thoát. Mình như một cái món đồ vật ở trong đó bị đẩy qua đẩy lại, hay là một cái lục bình ở trong dòng nước là nó cuốn qua cuốn lại. Thì cái phương pháp này buộc khán giả phải chú ý đến những cảm xúc không có nói ra, đến cái sự bế tắc, cái sự cô đơn và cạn kiệt của cái nhân vật đó. Thì đạo diễn lấy cảm hứng từ những cái trải nghiệm mà đạo diễn có được với những cái cư dân ở trong cái khu chung cư này, từng những cái nhân vật ở trong những cái căn hộ nhỏ bé đó, có cảm giác như không phải đây là một cái setting hay là một cái dàn dựng của một cái bộ phim, mà y hệt như là đặt ở trong cây tới một cái bất cứ ngôi nhà nào, và mượn cái ngôi nhà đó, và mượn những con người trong nhà đó, và đặt cái nhân vật Hạnh này vào trong cái ngôi nhà đó, và kể cho họ cái câu chuyện đó, và nhờ họ đóng giùm. Thì cảm giác y hệt như vậy đó.
Dạ, tất nhiên đây là một cái tác phẩm rất là nghệ thuật và đã đạt giải thưởng cao. Thế nhưng dù xuất sắc đến đâu thì vẫn có những cái lời nhận xét thiếu, gọi là còn sự thiếu hụt đó từ cái giới phê bình. Thì họ nói gì về cái bộ phim này hả chị?
Dạ thưa, họ nói là chính vì cái cách cái kỹ thuật mà cô đạo diễn này sử dụng là slow burn, tức là chậm rãi, và các static shots, tức là những cái cảnh quay tĩnh đó, thì những cái nhà phê bình nói rằng là nó có cái tính lặp lại, bởi vì có nhiều cảnh như vậy quá thì cuộc sống hàng ngày của nhân vật thì nó có tính đơn điệu, và cái sự khó khăn không giấy tờ làm cho khán giả cảm thấy giống như câu chuyện nó đơn điệu và đúng thật. Nếu như mà muốn theo cái thói quen mà coi những cái phim mà hành động nhanh, hoặc là những cái phim ngôn tình, hoặc là những cái phim mà giàu chi tiết, giàu cái lời thoại, thì cái phim này nó không có những cái yếu tố đó. Và hơn nữa, nó là một cách kể chuyện nó khác lạ. Nó không giới thiệu cái mối quan hệ giữa nhân vật chính với tất cả những cái nhân vật xuất hiện ở trong đó. Ngay cả cái mối quan hệ giữa cô với con gái cô thì người xem cũng không biết cho đến gần cuối phim. Và cái mối quan hệ giữa cô con gái này với người bà mẹ nuôi, người xem cũng không biết cho đến gần cuối phim. Và cái mối quan hệ của cái nhân vật chính này với những cái người mà thuê cô làm, người xem cũng không biết cho đến khi mình sâu chuỗi những cái chi tiết ở trong phim lại thì mình mới biết được. Bởi vì đạo diễn cho cái nhân vật này chẳng hạn như vào một nhà dọn dẹp, và người ta cũng có thể lầm tưởng rằng cô vào nhà cô dọn dẹp và sao cô nấu ăn, rồi cô ăn. Nhưng mà đến khi là không phải, cô không có nhà ở, cô không đủ tiền để mà cô mướn một cái nhà nào hết. Thành ra là tới một cái ngôi nhà này, cô dọn ở nhà này thì là cô dùng cái bếp nhà đó, cô nấu ăn cho cái nhà đó, cô nấu ăn cho cô. Tới cái nhà khác, cô dọn toilet thì cô dùng cái toilet của nhà đó, cô đi làm cái công việc vệ sinh của cô. Đó. Rồi có một cái chi tiết mà nếu mà nói ra cứ gọi là spoil phim á, thì nhưng mà nếu không nói là cũng thấy cũng nên kể một chút. Thì cô làm dọn nhà cho một cái gia đình đó, thì cái gia đình đó có anh đó, anh làm cảnh sát. Buổi sáng đó anh đó, anh có nhiệm vụ ở cái đơn vị cảnh sát, anh đi bắt những cái người nhập cư không giấy tờ, mà ngay trong nhà ảnh có một người đang tới làm vệ sinh nhập cư không có giấy tờ. Khán giả không biết cho đến khi giữa phim. Đến giữa phim là thấy rất là nhiều những người nhập cư bị bắt ở đó, rồi thấy những cái người lính cảnh sát bận cái đồ như anh cảnh sát ở trong cái ngôi nhà mà cô đã làm. Thì gần đến cuối phim thì cô này quay lại dọn nhà cũng của cái nhà đó, tức là quan hệ làm sao đó, thì cô chỉ nói là cảm ơn David, nói bằng cái tiếng Anh đó, thank you David. Thì cái người cảnh sát này đó, nó không có gì đâu, chuyện bình thường thôi mà, miễn là cô đừng để mình lộ diện, đừng bị bắt ra thôi. Tuy nhiên câu chuyện nó không đến ở đó, nó không dừng ở đó, bởi vì đời sống nó tàn nhẫn, có những cái tàn nhẫn mà mình phải đối diện. Thì cô mới nói rằng là vợ của anh này nhờ cô sửa quần áo, và cô đã sửa xong rồi, nhưng mà người vợ không có ở nhà thì là cô để đây cho cái người vợ đó về, thấy là không biết là sửa như vậy có vừa không. Thì cái người chồng mới nói rằng là cô thử vào đi. Thì nghe đến đây là mình ngạc nhiên ha. Mình ngạc nhiên là đâu phải là đồ của cô Hạnh đâu mà cô thử. Thì cô này cô nói là không đâu, cô không thử đâu. Câu chuyện bình thường lắm, nói bình thường lắm đó. Thì cái anh David nói là không thử thì làm sao biết mà vừa. Thì cô này cũng không phản ứng gì hết. Nên là cô mắc cỡ gì, đâu phải là lần đầu đâu. Thì đến đây mình chột dạ ha. Thì cô thử. Thì anh kia nói quay lại tôi coi coi. Thì cô quay lại. Tức là muốn thử phải thử trước mặt. Quay lại. Trên mặt cô đầy một cái sự coi như là chịu đựng. Không hề thấy mặt của cái người đàn ông đó. Đầy cái sự chịu đựng. Thì có vẻ như là để cho cô không bị bắt thì cô cũng phải cái chịu cái sự trả giá. Và để tiếp tục sống, để được gần con mình, cô trả giá. Và cái cách mà đạo diễn mô tả cái sự trả giá của cô, người ta cho thấy là đạo diễn đã có một cái sự thương cảm, thương xót lắm, và không muốn làm đau thêm cái nhân vật này.
Bộ phim này vẫn là một tác phẩm, theo Lê Tâm thấy thì nó rất là sâu sắc và nó đầy suy tư, và nó cũng rất là hấp dẫn, lôi cuốn mình nữa.
Dạ, trong bối cảnh mà mọi thứ cứ trôi đi một cách thờ ơ, bởi vì toàn bộ phim như Hoa nói đó, từ ống kính và cái bối cảnh trở thành một cái nhân vật, mọi chuyện nó cứ nó giống như là một cái sự tình cờ nhìn thấy như vậy đó, thì cái sự tử tế dù ở mức độ hạn hẹp nhất cũng là tử tế. Mình sống, mình cho người ta sống, kể để người ta sống, và khán giả không nhìn thấy cái sự bất nhẫn ở giữa những cái con người rất là nghèo khổ đó. Cái thứ hai nữa là cái tình ở trong phim thì như Mo nói là nói một cách văn hoa thì nhân văn, thì cái tính nhân văn trong những con người thô kệch đó, họ không có dùng cái từ nhân văn để nói những cái cách họ hành xử, thì đó là nhân văn. Thì Hạnh phải chui rút sống khổ như vậy để được gần con bé dù được mẹ nuôi thương như vàng vẫn tìm đến mẹ ruột, không chê bai người mẹ nuôi biết nhưng mà không xua đuổi dù sợ mất con. Thì đó là những cái tình của con người, những con người rất là khốn khổ như vậy nhưng mà họ có cái tình đối với nhau.
Dạ vâng, thì có thể thấy là Oasis of Now là một cái lời nhắc nhở là những cái câu chuyện mà nhân văn sâu sắc nhất như chị mà vừa nói đó, thì thường mình có thể thấy từ những cái nơi và những cái người mà chúng ta thường bỏ qua và chúng ta ít để ý nhất trong cuộc sống. Và bộ phim này đã giành một giải thưởng quốc tế, thì đây cũng là một cái lời khẳng định về cái giá trị của bộ phim này. Và cái đề tài, cái nhân vật trong phim thì khiến cho Lê Tâm đặt một cái dấu hỏi là cho đến bây giờ trong cái những cái năm 2025 rồi, nhưng mà mình vẫn thấy những người Việt Nam vất vưởng tha hương ở xứ người và một cái đất nước như Kuala Lumpur, và vẫn ở trong một cái tình thế là không có giấy tờ, sống chui sống nhủi để mà làm những cái công việc phục vụ người khác như vậy. Thì đây là một bộ phim cảm thấy là nó khắc họa được những cái lát cắt rất là chân thực và quan trọng về cái xã hội Kuala Lumpur, mà qua đó một trong những cái nhân vật chính là người Việt Nam, thì cũng rất là đáng để cho quý vị thính giả bỏ chút thời gian để xem phim này.
Dạ đúng vậy, hoàn toàn đồng ý như vậy. Và nếu quý vị muốn tìm kiếm một bộ phim để suy ngẫm về ý nghĩa của gia đình, sự thuộc về và hy vọng mong manh Oasis of Now thì lựa chọn để cho quý vị xem.
Và quý vị đừng quên lên SBS On Demand để tìm xem Oasis of Now và chia sẻ cái cảm nhận của mình với SBS Việt ngữ ha. Quý vị có thể vào trang web của SBS Việt ngữ, ở đó thì sẽ có cái đường dẫn để đến ngay bộ phim này để mình xem. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm phim tháng 1.
Vâng, Hoa xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.